3, tuần thứ 4, Phục sinh. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 11, từ câu 19 đến câu 26. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Stefano bị giết, có nhiều người phải sống tản mát. Họ đi đến Phoenice, Cipro và Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do Thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cipro và Cyrene. Khi đến Antiochia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ, nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem, nên người ta sai Baraba đến Antiochia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa. Baraba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin, và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Baraba đi về Tarse tìm Saulô. Khi gặp được rồi, liền đưa Saulô về Antiochia. Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo. Chính tại Antiochia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Chúa yêu cơ sở Ngài thiết lập trên núi thánh. Ngài yêu cửa nhà Si-on hơn mọi cư xá nhà Gia-cốp. Hỡi thành trì của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiền hách về ngươi. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Ta sẽ kể Rahab và Ba-beo vào số người thờ phượng ta. Kìa, Philistine, Thiro và dân Ethiopia, những người này đã sinh ra tại đó, và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: riêng từng người và hết mọi người đã sinh tại đó, chính đấng tối cao đã cùng cốt. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa. Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: những người này đã sinh ra tại đó, và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: mọi nguồn vui thu của tôi đều ở nơi ngươi. Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Alleluia, alleluia.
Chúa Kitô, đấng tác tạo mọi loài, Ngài đã sống lại và đã xót thương nhân loại.
Alleluia, alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 22 đến 30. Khi ấy, người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bấy giờ là mùa đông, Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon, người Do Thái vây quanh người và nói: Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa thứ ba tuần thứ tư Phục sinh. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi và Chúa Cha là một. Gioan chương 10 câu 26 đến 30. Suy niệm: Chúa đã nhiều lần chứng tỏ Ngài là Đấng Kitô qua lời nói lẫn hành động. Người Do Thái vẫn không nhìn nhận, thế mà bây giờ họ lại yêu cầu Chúa nói công khai cho họ về điều đó. Dĩ nhiên Chúa từ chối, không phải là họ không thấy, không nghe, nhưng vì họ cứng lòng, vì trong đầu của họ đang mơ tưởng về một Đấng Kitô khác theo ý riêng của họ. Biết Chúa và đón nhận Ngài không phải là điều tự nhiên mà có được. Đó là ơn ban. Điều này đúng cho Phêrô. Ông tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhờ được ơn Chúa Cha mặc khải. Matthew chương 16 câu 16 đến 17. Thì lại càng đúng khi áp dụng ngược cho người Do Thái. Họ đóng cửa lòng mình với Đức Kitô, không thuộc về đoàn chiên của Ngài, do đó cũng không được ơn ban để biết điều đó.
Mời bạn. Không ai biết Chúa Cha trừ Chúa Con, trong Matthew chương 11 câu 27, hoặc thư Ga-lát chương 6 câu 46. Bởi vì có sự hiệp thông trọn vẹn giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ta và Cha ta là một. Cũng vậy, muốn biết Chúa Cha, chúng ta phải kết hiệp nên một với Chúa Kitô bằng cách vâng giữ các điều răn của Thầy, để được ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã vâng giữ các điều răn của cha Thầy, và ở lại trong tình yêu của Ngài. Trong thư Galat, chương 15, câu 9 đến 10. Sống lời Chúa. Dùng nhiều cách để luôn sống kết hiệp với Chúa Kitô. Suy niệm lời Chúa hằng ngày, nhớ Chúa trước mỗi việc làm, siêng năng rước lễ và viếng thánh thể.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con thêm sức mạnh để con sống với Chúa, không phải bằng môi miệng, nhưng bằng tất cả thần trí con, để con có thể đến và ở với Ngài nơi thánh thể hay trong cầu nguyện mỗi ngày. Amen.